Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVM 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hành Trường sẽ nói về đề tài sự phân tranh giữa đại thừa và tiểu thừa. Kính mời thầy.
Thầy xin kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm của những anh em Hội Từ Bi Phụng Sự đang sôi nổi thảo luận. Thì tuy nói là cái đề tài phân tranh, thật sự ra nên nói là cái sự hành hình giữa hai cái tông phái đó. Đầu tiên cả mình nên hiểu rằng là cái chữ tiểu thừa đó, đúng ra mình gọi là Theravada sẽ đúng hơn. Là tiểu với riêng nghi, thường thường mình nói cách lộn là mình nói là Hinayana là tiểu thừa. Thực sự là cái chữ đó hoàn toàn không được dùng trong sách vở cũng như không được dùng trong giới nghiên cứu. Cái đây mình chỉ còn cái là cái Mahayana và cái Theravada. Bây giờ đó mình đi trở lại cái thời Đức Phật, thì lúc mà Ngài mà nhập diệt đó các bạn, thì Ngài nhập diệt là bởi vì đúng nhất lịch sử nói thì là Ngài trúng thực, tức là Ngài ăn cái đồ ăn không tốt đấy và làm cho Ngài đau bụng, trúng độc. Thì khi mà Ngài trúng độc như vậy thì Ngài vẫn đi tiếp tục đi từ cái chỗ mà Ngài bị bệnh đó, mà Ngài đi tới Kusinagara 7 ngày như vậy. Và trong lúc 7 ngày đi thì Ngài cho biết tất cả những đệ tử để biết để cùng tới thăm Ngài, viếng Ngài. Và cái đó là một cái cuộc hành trình rất lớn đối với Phật, vì là không biết bao nhiêu người chúng sinh, không biết bao nhiêu người đệ tử họ đều tập trung tại Kusinagara để mà tiện đưa Ngài đi. Và đó là một trong những event mà lớn nhất của cái thời lúc đó, là người ta nói rằng là Ngài có 1250 người đệ tử mà thường tùy tùng với Ngài. Thì các bạn tưởng tượng là một cái đoàn người 1000 người đi với nhau, rồi còn tất cả những cái đệ tử khác ngoài đó mà tại tập trung nữa là nó lớn lắm. Cho nên cái pháp hội mà Niết Bàn đó, cái pháp hội mà Ngài ra đi đó là một cái pháp hội rất là vĩ đại vô cùng. Thì sau khi mà Ngài mà ra đi thì có nhiều câu chuyện xung quanh cái lúc mà Ngài ra đi. Thầy đã có một lần thầy nói về cái bài đó, nhưng bây giờ thầy nói cái tiếp tục đó. Thì sau khi mà Ngài ra đi rồi thì đương nhiên là những người đệ tử như là Ngài A Nan là người mà theo Ngài mấy chục năm rồi rất là đau khổ. Và tăng đoàn là giống như là rắn không đầu. Cho nên tăng đoàn đó, đó không phải là tăng thân mà là tăng đoàn. Là những người xuất gia đó họ rất đau buồn, bởi vì là dù sao là một vị lãnh đạo tinh thần mà ra đi rồi, một vị thầy, một vị cha mà ra đi rồi thì đâu có cái gì, điều gì mà có thể nào mà thay thế được, và có một người nào mà có thể có một cái ảnh hưởng, mà có một cái tình thương mà lan tỏa được như vậy. Bởi vậy cho nên đó là một cái sự kiện rất lớn trong nhà Phật. Thì trải qua vài tuần vài ngày, ai cũng nhớ nghĩ tới Đức Phật cả. Có những người buồn nhưng có những một vài ba người hòng vui. Vui lên, thí dụ như cái ông là Subhadra đó, ông này đó là một cái vị tăng nhưng mà ông rất là thích thú, bởi vì ông không hiểu Phật nhiều. Và ông thầy Phật ra đi thì ông mới nói cho mọi người biết, bây giờ hồi xưa đó Phật còn sống thì Phật bắt tụi mình là phải giữ giới luật này, phải giữ giới luật kia, không được làm cái này, không được làm cái kia, phải nên làm cái này, nên làm cái nọ. Và bây giờ ông có Phật rồi thì chúng ta muốn làm gì chúng ta tự tài một chút, nhẹ nhàng chút đi chứ. Thì đương nhiên Việt Nam mình nói là trụ vắng nhà thì ga mọc đủ tốn mà. Thì thưa các bạn, đó là một câu nói vĩ von, nhưng mà thật sự trong cái tăng đoàn đó thì cái sự ra đi của Đức Phật là quan trọng lắm. Bởi vì Đức Phật ở trong một cái chế độ đó hoàn toàn gọi là dân chủ. Ngài không bao giờ control hay là khống chế một người đệ tử nào hay là một thành viên nào trong cái đại chúng cả. Cứ hai tuần thì những vị tăng họp lại với nhau và họ đọc giới luật, và họ ai có lỗi thì nói ra cái lỗi và được tha thứ và thanh tịnh ngay. Do đó không có một cái tổ chức quyền lực trong người tăng đoàn. Không hề có một người trên bắt người dưới làm gì cả. Mà tất cả mọi người có một tự giác rất là cao. Tại vì những người đó họ thiền cả ngày và họ có một cái ý hướng tâm linh rất là cao. Mà đó là cái điều đầu tiên cả mà làm cho chúng ta nên hiểu đó là cái sự hài hòa của một tăng đoàn, là bởi vì người nào cũng tu cả, người nào có thiền định cả, và người nào hướng vào cái tâm linh cả. Nhưng khi Đức Phật ra đi rồi đó, thì nhiều khi đó, cái chiều hướng tâm linh đó, thì nó vẫn có. Nhưng mà nhiều khi có những cái xu hướng của xã hội khác từ từ nó mọc ra, từ từ nó hiện ra. Thời đó những cái chuyện gì khó khăn thì người ta tự hỏi Phật. Thí dụ cái vị tăng đó không có áo mặc thì vị tăng là tự hỏi Phật, bây giờ nếu có không có áo mặc thì bây giờ con phải làm sao mà có áo để mà có mặc được. Thì Đức Phật có một cái lễ là Katrina, là cái lễ đó là cho những người đệ tử đó họ tại gia họ tội họ cúng dường cái áo, nên giải quyết được cái vấn đề mà áo, thí dụ như vậy đó. Hay là còn những vị tăng nữa, bây giờ con bệnh quá, con nặng quá, bây giờ làm sao bây giờ? Thì Đức Phật nói, ô, bây giờ nếu bệnh nặng quá thì mình nên săn sóc kiểu này này, sóc kiểu kia, có một cái chỗ cho những người ở. Còn những vị tăng ở thì Phật 5-7 năm họ già quá rồi, thì bây giờ làm sao bây giờ? Thì Đức Phật nói, ok, con ở đó đi, còn người săn sóc cho con. Tức là Đức Phật giải quyết những vấn đề mình gọi là thường nhật, những vấn đề mà nhiều khi nó không có viết vào một nơi nào cả. Và những quy luật đó, đó nó không hề được viết lại trong một sách, trong một cuốn vở. Bây giờ thì mình gọi là cái manual of operation. Operation manual, không ai viết cả. Cho nên sau mấy tháng rồi thì bây giờ những cái hiện tượng nhỏ 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 đã bắt đầu xảy ra. Và có những cái người như ông Subhadra đó, ông nói những cái câu mà làm cho người ta bắt đầu người ta cảm thấy ô thôi nhẹ nhàng quá, thôi muốn làm gì làm. Cho nên một cái vị rất là đứng đắn và lớn tuổi, trưởng thượng nhất, một bậc trưởng lão nhất trong tăng đoàn là ngài Mahakasyapa, Mahakasyapa. Ngài nhìn như vậy, ngài thấy ô nếu mà tiếp tục như vậy thì loạn đó. Và mỗi ngày thì ngài Ma Ca Diệp đó, nhận không biết bao nhiêu những cái tin tức và những cái yêu cầu giải quyết chuyện này, giải quyết chuyện kia, thì ngài là không được, bây giờ như vậy đó. Còn những vấn đề mà lặp đi lặp lại hoài không được, thì dù như là có người hỏi bây giờ tụi con ăn 10 giờ được không, ăn 11 giờ được không, 12 giờ được không? Thì còn một cái tiêu chuẩn gì mà con dựa theo? Một cái tiêu chuẩn mà cái sinh hoạt hàng ngày của người tăng đó, và cũng có rất nhiều vị bà xuất gia gọi là ni phải cần theo. Thế bởi đó, cho đến ngày Mahakasyapa mới tụ tập lại, thì cái đó là khoảng 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt. Bây giờ thì người ta tin rằng cái khoảng thời gian đó là 543 tới 542 là trước kỷ nguyên Thiên Chúa, mình gọi là BCE đó. Thì cái chỗ mà tập trung đó là ngoài cái thành vương xã Rajagraha, là ngay bên ngoài. Thì lúc đó là vì 3 tháng xong rồi thì cái chỗ đó là chỗ dễ tụ tập nhất, bà con tới dễ nhất. Thì khi mà ngày Mahakasyapa ngày tụ tập đó, thì ngày mới đối diện một vấn đề rất lớn là bây giờ bà con tụ tập là để chi vậy? Thì ngài thấy cái chuyện thực tiễn nhất đó, là nên giữ cái giáo pháp, cái chuyện mà Đức Phật hồi xưa nói, việc tiếp tục để cho người ta biết cái này là Phật nói nè. Thì ngài mới gặp khó khăn là sao? Ai là cái người mà nói được chuyện đó? Mà ngài thấy rằng cái người mà hiểu được rõ ràng nhất thì có hai người. Một là ngài Ananda. Ngài Ananda là người theo Phật từ đầu đến cuối và ngài có cái trí nhớ rất là thâm sâu. Mình gọi là photographic memory, đọc qua một lần là nhớ, quả mục bất vong. Nhưng mà ngài nói, nhưng mà ông Ananda đã bây giờ 3 tháng, ông khóc lóc nhiều quá, ông buồn, bây giờ làm sao trông nhớ được. Cho nên ngài mới nhốt ông Ananda lại, ngài nói bây giờ làm sao mà con giặc ngồi thì con mới ra, con mới theo được. Thì cái truyền thuyết là nói rằng họ tới một cái chỗ nào xa, không ai có thể bay được, tới được, bay lên mà tới được. Đó là cái truyền thuyết thôi, nhưng mà thật sự ra đó. Thì ngài Mahakasyapa bắt ngài Ananda tình tụ. Giác ngộ rồi thì con mới ra được, thì con mới tới được. Theo truyền thuyết đó, thì ngài Ananda rất là hay, là ngài cảm thấy nếu mình mà cứ khóc lóc, cứ buồn thì ngài sẽ không bao giờ có cái trí sáng được, và ngài không thể nào tham dự được cái buổi họp của các chư tăng. Mà ngài biết là ngài rất là quan trọng, vì ngài nghe được Phật từ xưa nói cái gì và ngài có thể lặp lại hoàn toàn, nghĩa là không có thay đổi chữ nào. Thì trong cái truyền thuyết này đó, thì mình nói rằng đó, là ngài Ananda ở trong cái vị thế đó, không phải đứng, cũng không phải ngồi, cũng không phải nằm, cũng không phải đi, cũng phải ngủ, cũng phải thức, trong cái trạng thái mà hoàn toàn không ở trong cái tứ đại oai nghi, trong cái trạng thái đó đó, thì ngài giác ngộ, và thành A La Hán. Tức là cái nói tới cái trạng thái mà vô sở trụ, ứng vô sở trụ, không dựa vào đâu cả. Đại khái là cái truyền thuyết là nói như vậy đó. Nhưng mà cái đó, thưa các bạn, là một điều rất là hay, là nói rằng nếu mà cái người mà lặp lại lời của Phật đó, mà còn dựa vào cái tâm tình của mình, dựa vào cái trí nhớ mà thôi, dựa vào cái sự quen biết của mình về Phật, dựa vào sự gần gũi Phật, thì cái sự dựa vào đó thì không thể nào nói được cái giáo pháp chân chính được. Cho nên ngài phải ở trong cái chỗ mà không chỗ nào dựa chỗ nào cả, trong trường gọi là chân tâm, thì ngài mà nói ra. Thì đương nhiên đó là cái truyền thuyết, nhưng mà nó có một cái đặc tính rất là hay để cho mình hiểu rằng đó là ngài Ananda thật sự rất là trung thật với cái giáo pháp của Phật. Thì sau đó thì ngài Mahakasyapa mà tụ tập, thì theo như cái truyền thuyết, cũng là truyền thuyết nói rằng có 500 vị la hán là tụ tập ở đó, bao gồm ngài Ananda. Cho nên gọi thường thường á, mình học trong kinh điển thì gọi là ngũ bách kết tập. Ngũ bách la hán kết tập là 500 vị la hán kết tập. Thì kết tập đó nó trở thành một cái truyền thuyết mà quan trọng nhất, gọi là kết tập đầu tiên cả, gọi là First Council, hay là cái tập lần thứ nhất của nhà Phật. Thì cái tập đó đó là một trong những cái mốc đặc biệt nhất của nhà Phật, là bởi vì ở ngay trong cái tập đó đó thì cái mục đích chính là làm sao mà giữ lại cái giáo nghĩa, cái điều Phật dạy cho nó rõ ràng. Thì cái điều Phật dạy cho rõ ràng là nó nằm trong hai cái chuyện thôi. Thứ nhất mình gọi là Vinaya, tức là những cái quy tắc, những cái giới luật về cuộc sống của người tăng và người ni. Cái này chưa nói về cuộc sống của những người mà tại gia cư sĩ nha các bác. Đây là chuyện tăng ni họ sống như thế nào, họ phải như thế nào. Tại vì cái đó là những chuyện mà thực tế và rất nhiều người tăng ni đều biết cả, cho nên không thể nào ngụy tạo mà không thể nào nói thêm được. Nó nằm ở cái phần cái bộ thần Vinaya. Thì cái người đó mà Đức Phật thường thường hay nói là nếu mà có cái chuyện gì mà trong tăng đoàn đó mà ai mà hỏi về giới luật cái nào thì phải hỏi cho rõ. Thì ông đó, cái vị tăng đó gọi là Upali. Mà bây giờ mình dịch ra gọi là Upali đó. Thì ông Pali này đó, ông là cái người mà rất là tinh tế về cái giới này, giới kia nó xung đột cỡ nào, hay là nó thuận cỡ nào, lúc nào thì dùng cái này, lúc nào không dùng cái nào, lúc nào khai, tức là mở ra, gọi là exception, lúc nào không được có exception. Thì Ngài Upali là người có rất là kinh nghiệm, rất là giàu, cho nên Ngài có thể đọc lại giới luật mà đã có. Vì tất cả giới luật của Phật đặt ra đó, Ngài cũng ngồi cái đặt ra, cái chuyện này xảy tới thì Ngài mới đặt ra cái giới đó. Thì cái consistency đó, tức là cái sự gọi là đúng đắn của cái giới luật đó, dùng trong cái kho tàng của những vị mà dùng chữ Pali và chữ Trung Hoa đều giống nhau, cái chỗ là người xuất gia đó, tất cả người xuất gia đều theo một cái giới luật là 227 cái giới luật lúc thời đó, cũng như người mà các vị ni thì là có 311 cái giới luật. Và cái thời đó thì họ có một cái con số rất là rõ ràng và nó consistent, tức là nó giống trong tất cả mọi thời đại, người ta không có thay đổi con số đó, cái số giới luật mà phải giữ. Nhưng mà những cái oai nghi, những cái tệ hành, những công việc hàng ngày đó, gọi là kỷ luật đó, thì nó càng lúc càng thêm nhiều. Nhưng mà đại khái là cái kết tập đầu tiên sau 3 tháng đó, thì người ta vẫn còn giữ được cái tinh thần, mình gọi là cái hình hài, cái hành, đức hành, cái tinh thần của một vị tăng và một vị ni rất là rõ ràng và không có thay đổi. Đó là kết tập lần thứ nhất, là cái bộ phận gọi là Vinaya, giới luật. Như vậy thì Ngài A Nan làm cái gì thưa các bạn? Ngài A Nan là người đọc lên, đọc lại y hệt cái lời mà Phật nói. Thì Ngài A Nan đọc cái phần nào? Gọi là cái phần kinh, hay là mình gọi là cái phần những câu chuyện mà Phật kể lại cái đời của Ngài và những triết lý của nhà Phật. Cho nên kinh và luật là hai cái bộ phận đó, được kết tập. Kết tập là gì? Là compile, đem lại từng miếng, từng mảnh, từng câu chuyện, từng cái triết lý, mình hợp lại thành một cái bộ phận, thành một cái kho tàng, gọi là cái tàng Tripitaka, một cái tàng. Nhưng mà thời đó thì có cái giới và cái kinh, tức là cái luận thì chưa có. Cái bằng chứng là trong cái kiền đồ, tức là cái Kulavaga đó, không hề nói tới cái chữ gọi là discourse, hay là cái chữ gọi là sastra, là cái chữ luận, không hề mention tới, không hề nói tới. Cho nên trong thời kết tập đầu tiên thì có cái giới và kinh. Và các bạn thầy nói không? Thầy nói giới trước, thầy nói kinh sau. Tức là kinh trước giới sau. Tức là cái concern của thời đó rất là quan trọng. Cái sự quan tâm của những cái vị tăng thời đó là làm sao sống cho ra hồn ra vía đúng theo cái giới luật, đúng theo cái tinh thần của nhà Phật. Cái chữ hồn và vía mà thầy nói là nó rất là quan trọng bạn. Tại hồn là cái gì? Là cái tinh thần bên trong, vía là cái mình hiện ra bên ngoài. Cho nên cái cuộc sống của chữ tăng ni thời đó đó, làm sao mà lan tỏa được cái tinh thần, cái tinh hoa của Đức Phật, mà đó là cái concern quan trọng nhất trong lần kết tập, làm sao mình giữ lại được hình ảnh của người tăng và người ni. Cho nên những cái câu chuyện mà Đức Phật thời đó mà Ngài nói trong cái kết tập đầu tiên đó, thì xoay quanh cái cuộc sống của Phật. Phật ăn làm sao? Phật sống như thế nào? Phật nói cái triết lý làm sao? Thế nào là cái chuyện mà Ngài nói về 8 cái điều chân chánh của một người tu? Chánh kiến là gì? Chánh tư duy là như thế nào? Chánh định là phải làm sao mà tu? Những cái chuyện mà rất là rõ ràng, chắc thật và tất cả mọi người đều thấy cả. Nhưng mà các bạn biết không? Bây giờ là mình đi cái conference là mình đi một weekend 3 ngày. Nhiều khi bạn thấy là ông Obama đi GA, nhiều khi học nhau một tuần là xong thôi. Nhưng mà 500 vị lai hạng này đã họp nhau mà viết xuống tất cả là có 7 tháng. 7 tháng là các bạn, tức là gần hơn nửa năm rồi. Và họ recite, họ đọc lại mà các bạn biết được là không một chữ nào được sai lầm cả. Khi mà viết xong rồi, rồi bây giờ là đọc lên đọc xuống, đọc tới đọc lui. Câu hỏi đặt ra là như vậy thì thời mà Phật mà còn tài thể đó thì có chép xuống cái gì không? Thì thưa các bạn không. mà chỉ nói năng thôi, nói mình gọi là oral tradition, tức là cái truyền thống mà mình chỉ truyền miệng thôi, nói ra thôi. Cho nên thời đó là các bạn biết không, thì dụ như bây giờ đó, nếu mà các bạn hỏi thầy thứ thầy năm giờ là gì thì nói sát đạo dâm vọng tụ, thì thầy học thuộc lòng cái chữ đó sát đạo dâm vọng tụ. Thì bây giờ đó bạn học rồi thì bạn cũng đọc lại như vậy, rồi cái truyền miệng như thế nào. Nhưng mà lỡ có một người nào đó thay vì nào nói sát đạo dâm vọng tụ đó thì mình là nói cái chữ lộn, tại vì là cái giọng mình lộn, giống như Bắc Kỳ là sát đạo dâm vọng tiểu, thì cái chữ tiểu đó nhiều khi nó lại ra là cái tiểu là có nghĩa là nhỏ, rồi tam sao thất bộ sáu ba lần thì là ra chữ khác. Thế nên một hồi rồi cái bạc biệt sáng bạc cái truyền khẩu nó có vấn đề, câu chuyện là sẽ thêm thắt hơn. Như thầy như vậy, nhiều khi thầy kể một câu chuyện mà đời xưa của Phật đó mà nó không còn mắm mũi, thì nhiều khi bà con ngồi bà con cứ nhìn thầy rồi cái đầu gục lên gục xuống, thầy thêm chục mắm mũi. Nhưng mà cái bạc biệt cái đó đó nó có cái hay nhưng mà có cái nguy hiểm là sao, nếu mà người khác mà truyền lại thì càng ngày nó càng sai đi. Cho nên mấy em nhỏ thường có cái trò chơi gọi là telephone, mình nói một câu vô trong một người bên thứ hai, người thứ hai truyền câu đó đến người thứ ba, đến người thứ 50 thì câu đó là hoàn toàn khác rồi. Thì xưa các bạn, cái truyền khẩu là cái vấn đề. Và do đó tại sao đó sau 3 tháng mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì ngài Maha Ca Diệp rất có trí huệ kết tập lại cái giáo nghĩa đầu tiên cả, và nó hình thành cái bộ văn học đầu tiên của Phật giáo. Rất tiếc là cái bộ văn học này đó ngày hôm nay không còn nữa, là bởi vì đã bị thiêu, bị đốt và bị biến mất rồi. Nhưng mà may thay, 100 năm sau khi kết tập này đó thì lại có lần kết tập thứ hai. Cái chữ đọc là kết tập, đúng là kết tập lần thứ hai. Thì kết tập lần thứ hai là vì sao vậy? Vì cái giáo nghĩa bây giờ nó bắt đầu có những sự hiểu lầm, và cái xã hội nó bắt đầu nó thay đổi, sau 100 năm nó thay đổi. Thì thưa các bác đó, Ấn Độ thời đó đó nó là một cái xã hội văn minh, và nó có cái tiếp thông với rất nhiều chỗ khác. Là vì sao vậy? Vì cái thời đó đó là có một cái vị vua tên Ashoka, là cái vị vua đó đó A Dục. Ông có một cái tham vọng rất lớn là muốn thôn tỉnh cái thế giới, và ông muốn dùng cái Phật pháp làm cái triết lý để mà nói rằng là mình truyền bá cái triết lý của Phật. Nhưng thật sự là cái mộng là mộng thôn tỉnh thế giới. Cho nên vì khi mình mới đi thôn tỉnh chỗ nào thì đồng thời cái văn hóa chỗ đó nó đi ngược về lại với mình. Cho nên có sự giao lưu về văn hóa, giao lưu về xã hội, giao lưu về kinh tế, giao lưu tất cả những cái tư tưởng. Và do đó các bạn biết sao không bạn? Thì khi mà giao lưu tư tưởng thì bây giờ có những cái tư tưởng mới. Người xuất gia không phải là người Ấn Độ nữa, mà là người khác Ấn Độ. Mà sau 100 năm là các bạn thấy là cả một thời gian dài lắm, chứ không còn ngắn đâu. Người Nam Ấn Độ họ có tư tưởng khác, mà người Bắc Ấn Độ nó bắt đầu có tư tưởng khác. Và khi mà cái Phật giáo nó truyền ra những cái chỗ khác đó, thì người ta có những cái sự đó, họ có những cái sự suy nghĩ khác. Bạc cho thêm một cái món ăn mà miền Nam có, miền Bắc không có, hoặc là ngược lại đi.
Miền Nam có canh chua, mà miền Bắc không có canh chua.
Canh chua. Tức là miền Nam có canh chua. Tại vì cái nhiệt độ nóng quá, mình ăn canh chua là hạ nhiệt. Nhưng mà đó là mình nói là Việt Nam mình thôi. Nhưng mà tưởng tượng đó, nếu mà một người mà sống trong cái thời đại hồi xưa, bây giờ không nói chuyện canh chua hay là canh chẳng chua, nhưng mà nói là cái món ăn đó, nếu mà bạn ăn canh chua thì bạn phải trồng những cái thứ đồ vật, bạn phải có những cái xã hội mà nó giúp cho có những cái rau cải đó, bạn phải có những người buôn bán những thứ đó, bạn có thể trao đổi những thứ đó, và bạn qua cái đó nó quan trọng. Nhưng mà cái chỗ không có canh chua thì đương nhiên nó sẽ không có những chuyện buôn bán đó, và cái giá trị đó nó không phải là quan trọng lắm. Bên Tàu là có sự khác biệt rõ ràng lắm. Tại miền Nam đó là họ rõ ràng, người Tàu đó họ làm gạo ra rất dễ. Miền Nam là cái vừa gạo nên tất cả đều là bằng gạo cả. Nhưng miền Bắc đó, nó khó hơn là mì thôi. Mì nó khác hẳn hai cái văn hóa. Bây giờ thì mình nói cái chuyện đó là sau 100 năm sau khi mà Đức Phật đã đi rồi đó, thì bây giờ nó bắt đầu nó có những cái người, những cái tập tục, những cái thói quen là gắn liền với cái văn hóa. Và cái vị Tây đó đó bây giờ đòi hỏi là phải thay đổi. Và đây là đưa tới cái tập thứ nhì, vì một chuyện rất là giản dị thôi. Đức Phật khi ngài sống đó, thì ngài là một vị yogi, tức là một vị mà thiền sư mà tập yoga yuja đó. Ngài ăn còn buổi thôi. Cái thời gian còn lại của ngài là ngài tu luyện và ngồi tĩnh lặng, ngài thiền. Cái mỗi đêm là ngài chỉ có một gốc cây ngài ở, và ngài không có ở quá ba đêm ngài đi. Và ngày bữa sáng đó, thì ngài mất khoảng 2 giờ để ngài đi khất thực. Ai cho cái gì thì ngài sẽ ăn cái đó. Nhưng mà ngài tuyển chọn cái gì ngài ăn, chứ không phải là ngài ăn cái gì ngài ăn cả. Nhưng sau 100 năm nữa thì người ta mới khám phá ra một chuyện là còn những người đó, họ sẽ không đi khất thực một cách dễ dàng được. Và người ta đã đem đồ ăn tới. Còn những người đó, họ ăn không thể ăn một bữa được, họ phải ăn 2 bữa. Cái lý do làm sao 2 bữa? Cái đó cũng có nhiều cái giả thuyết. Nhưng mà cái đó là một cái đề tài tranh cãi rất lớn. Vì có người, có vị tăng ở miền Bắc đó, thì Đức Phật ở miền Bắc vậy, nhưng mà vị tăng này ở miền Bắc là Nepal, họ quá lạnh đi. Bữa tối họ cần ăn một chút xíu đồ nóng, có một chút xíu đồ nóng thôi, thì họ muốn giữ cái quy luật là cho con ăn một chút xíu đồ nóng bữa tối. Thì cái điều đó bắt đầu sinh ra cái sự tranh cãi, là bởi vì có những người đó họ là không, Đức Phật thì chỉ ăn còn bữa thôi. Rồi bây giờ những người miền Nam là nóng vô cùng đó, nhưng mà họ cũng có cái nhu cầu là họ phải ăn bữa tối, nhưng mà họ thấy nếu mà tối ăn thêm một chút cũng được. À, có cái lòng tham đó. Thì bây giờ các bạn thấy là cái vấn đề nó sinh ra cái tranh cãi là có những người vì nhu cầu, có những người vì lòng tham, có những người đó không phải vì lòng tham, vì nhu cầu, mà vì cái thói quen của cái văn hóa của cái vùng đó. Nên khi họ trở thành người xuất gia đó, họ 100 năm sau đó, họ không phải là những người mà thật sự y hệt như đời của Đức Phật, là ngài ngồi thiền suốt ngày. Cho nên bắt đầu có những cái văn hóa bắt đầu khác biệt. Và câu hỏi đặt ra lúc thời lúc đó, đó là tụi tôi ăn thêm một bữa được không? Tụi tôi ăn quá ngò được không? Ăn trước ngò được không? Và không đúng ngò được không? Và có những người đó là tiền trạm hậu tấu, họ chưa hỏi là làm rồi. Thì thưa các bạn, đó là những cái vấn đề đó mà tranh chấp rất lớn. Mà nó có tất cả là 10 cái vấn đề chính. Vấn đề đó là một vấn đề. Vấn đề thứ nhì đó là vấn đề mà mình gọi là lúc đó, thời đó gọi là cái muối. Muối là một trong những cái đồ ăn đó mà nó quan trọng nhất, tại vì Ấn Độ không phải là cái nước sản xuất muối một cách nhiều vô cùng. Mà các vị tăng đi đó, nhiều khi họ được ăn đồ, có những ngày đó họ chỉ ăn trái cây thôi, vì không có ai cho cái gì khác cả. Thế thì còn những người họ giữ một chút muối. Nhưng mà giữ một chút muối đó thì lại đi ngược về cái điều Phật. Phật nói là không có giữ cái gì cả, mà sao mà giữ. Nhưng mà họ nhiều khi họ hưởng về một hột, hai hột, họ giữ cả hũ muối chứ sao. Nhưng mà giữ được hũ muối, nếu bạc giữ hũ muối thì tôi xin giữ hũ mật cũng được, sao là mật ong. Thế nên là có những cái chuyện là cái tích trữ đó đó, bao nhiêu thì được. Và cái chuyện tiền bạc là cái bạc hồi xưa đó, là người ta chỉ cũng như đồ ăn thôi. Nhưng sau rồi 100 năm rồi, đi những chỗ này chỗ kia thì họ không cúng dường đồ ăn mà thôi. Họ cúng dường thêm nữa là vàng, là tiền bạc. Họ đi từ cái chỗ Đức Phật nói là cúng dường, tứ sự cúng dường là cái gì? Thứ nhất là đồ ăn uống. Thứ hai là áo quần. Áo chứ tăng đi họ không may được, thì phải cho họ áo. Thứ ba là bedding, tức là mình gọi là cái giường chiếu. Tức là những cái đồ mình nằm xuống, mình trải ra, mình nằm xuống rất là dạng gì. Thứ tư là thuốc men. Tuy nhiên khi mình có thuốc cho, thế nên người xuất gia nhận bộ cái đó. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đó, qua 100 năm thì những quan niệm đó nó bắt đầu nó mở ra. Cái thuốc men rồi đó, bây giờ có thể là đồ ăn mà bồi dưỡng. Tại vì ông thấy ổn quá, ông tu không được. Rồi cái bedding thì bây giờ là cái đồ mà mình gọi là làm giường, làm mấy chục xíu. Bây giờ nó trở thành những cái vải lớn hơn, những cái mền nó bự hơn, cái giường nó tốt hơn nữa. Tức là mình có thể nghĩ hàng trăm chuyện xảy ra trong 100 năm. Mà các bạn nghĩ nha, chỉ 100 năm thôi, chứ không phải là 1.000 năm, nhưng mà 100 năm thôi. Thì những cái sự thay đổi nhỏ 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 đó đó, nhưng mà nó ảnh hưởng rất lớn đối với một cái tăng đoàn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả mọi người bắt đầu thấy đó, không biết cái này có đúng với cái Phật của xưa không, hay là nó khác. Cái giá trị này nó như thế nào? Và vì vậy cho nên, bây giờ, sau 100 năm, thì tăng đoàn lại triệu tập một lần thứ hai. Thì khoảng 350 trước Thiên Chúa đó, thì Chư Tăng mới họp lại ở cái thành phố là Vaisali, Bihar, bây giờ là miền Bắc Ấn Độ đó, để mà họp lại để mà quyết định quá thử là những cái điều mà mình gọi là nó không đúng với cái thời đại đó, còn nên thay đổi hay không? Và Đức Phật nói những cái triết lý của Ngài hồi xưa đó, bây giờ còn nên thay đổi hay là nên áp dụng như thế nào? Đặt những câu hỏi để làm sao mà đừng có tranh chấp. Bởi vì nếu mà tranh chấp thì là không thể nào mà chúng ta có một tăng đoàn được. Tăng đoàn phải là hòa hợp. Thế nên muốn cho tăng đoàn đừng có bị tan rã ra, họ phải họp nhau lại. Họ đối diện với những cái vấn đề đó. Thế bây giờ đó, thầy muốn ngừng cái câu chuyện hôm nay trước khi mà mình sẽ đi qua một giai đoạn khác. Vì cái bài này nó rất là dài, vì mình sẽ đi qua những cái lần kết tập, tất cả là có 6 lần kết tập đó. Thì thưa các bạn đó, thầy xin ngừng lại chút xíu đây để mà nói rằng đó, là thứ nhất là mình học được cái bài học đó, là cái vũ trụ lúc nào cũng tiến hóa cả. Và những cái giới luật, những cái mình gọi là những cái hình thức càng ngày nó còn thay đổi. Con người mình là một, nhưng các bạn thấy áo quần mình thay đổi không ngừng trong nhiều thời đại. Và cái tăng đoàn đứng trước một cái vấn đề lớn đó, là cái sự thay đổi của cái xã hội. Làm sao mình thích ứng với cái xã hội đó? Trong lúc xã hội đó hồi xưa nó có khoa học kỹ thuật, bây giờ khoa học kỹ thuật càng lúc càng nhiều, vật chất càng lúc càng nhiều, và con người trí thức càng lúc càng cao, thì mình đối diện với cái sự thay đổi đó như thế nào? Đó là câu hỏi mà tăng đoàn bây giờ mình phải nhìn. Mà tăng đoàn hồi xưa đó, họ đối diện với cái sự thay đổi đó bằng cái chuyện đầu tiên cả, là cái sự thay đổi là gì? Viết cái tài liệu mình nói ra bằng miệng đó, mình gọi là oral transmission đó, nó sẽ rất là khó để mà giữ lại, phải dùng chữ, phải dùng viết xuống giấy. Bây giờ mình biết là cái giấy nó cũng mất rất là lẹ, cho nên mình phải dùng byte, tức là gì? Bỏ lên trên web. Nhưng mà các bạn biết không? Cái sự thay đổi đó là không ngừng, mình làm sao mình đổi diện. Nhưng mà cái core, tức là cái tinh hoa của nhà Phật, bây giờ làm sao phải giữ bảo tồn lại. Thì bây giờ cái bài này thì thầy chỉ mới tới cái chỗ này, vì mình chưa tới cái chỗ mà kết luận mà sâu sắc. Tức là cái tinh hoa của nhà Phật, tinh hoa mà mình gọi là của Đức Phật đó, thì nó nằm trong bốn cái chuyện thôi. Bốn cái chữ gọi là từ bi hỷ xả. Qua 2-3 ngàn năm này đó, thì bốn cái chữ đó có thể là tóm tắt mà sâu sắc nhất về cái triết lý của đạo Phật. Bác chánh đạo cho đến những cái đó là những cái methodology, những cái phương thức để mình phát triển từ bi hỷ xả. Và cái mức độ phát triển từ bi hỷ xả của mỗi người, mỗi thời đại nó sẽ khác nhau, và nó sẽ trở thành một cái đề tài để chúng ta thảo luận hơn nữa. Nhưng mà tới đây cái tập lần thứ nhất cho biết rằng đó, là cái hình thức là đã thay đổi, chúng ta đối diện hình thức như thế nào, thì giải quyết bằng cách là họ dùng cái technology mà quan trọng nhất của thời đại đó là gì? Viết. Họ sử dụng cái viết để giữ cái tinh hoa nhà Phật. Qua 100 năm sau đó, thì cái sự xung đột của tất cả chư tăng về 10 cái điều mà họ nghĩ rằng quan trọng trong cuộc sống. Tại 10 điều đó là những cái điều của chuyện cuộc sống, nó chưa nói tới cái điều mà xích mích về cái triết lý, nó chỉ xích mích về cái cuộc sống thôi đó. Thì họ giải quyết bằng cái gì? Họ giải quyết bằng kỹ thuật mà cao nhất của thời đại đó là gì? Cái triết lý, cái trí huệ, cái triết lý. Thành từ cái thời kết tập thứ nhì đó, nó xảy ra rất nhiều cái biến hóa mà mình tạo thành một cái bộ văn học gọi là Agama hay là Aham, viết lại những cái triết lý sống của Phật, và có những cái sự suy luận tùy theo từng tông phái mà thời đó phản sinh ra để mà giải thích cho được tại sao người ta nghĩ kiểu này, tại sao ta nghĩ kiểu kia. Tức là cái triết lý sống, cái triết lý làm người, cái triết lý làm tăng làm ni đó, trở thành cái trung tâm của cái thời kết tập thứ nhì. Nó không phải là cái trung tâm của thời kết tập thứ nhất, mà cái technology mới này là cái gì? Là cái tư tưởng, cái tư tưởng mà cao nhất của thời đại đó. Thì thưa bác, đây là một câu chuyện đó mà cho thấy rằng là chúng ta đang đối diện. Bởi vì câu hỏi của mình đó, là mình có thể thay đổi, mình có thể sử dụng những cái phương tiện mới như thế nào để mà tiếp tục phát huy cái tinh hoa của nhà Phật là từ bi hỷ xả, và cái tinh thần đó không ngừng, mình gọi là thích ứng, adaptation của cái văn hóa Phật giáo như thế nào trong thời đại mới. Thì xin dành một cái thời gian trong cái bài kế tiếp để mình tiếp tục nói về cái đề tài mà thầy tin rằng là không nhận hấp dẫn cho chính thầy, cho cái quãng đường mà tu hành của mình, mà cho tất cả các bác mà đang lắng nghe, để mà nhìn cái tăng đoàn, nhìn cái nhóm người xuất gia tu hành của mình, và nhìn về cái Phật giáo Việt Nam nói chung như thế nào, để mình biết rằng đó là mình đang đối diện với những vấn đề rất là sâu sắc, mà chỉ có không những là tư tưởng, không những là triết lý, mà cái phương thức tổ chức của cái tăng đoàn mới có thể giải đáp được cái câu hỏi cũng như là cái thử thách của thế kỷ 21 này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị lắng nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Em Lan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.